cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Tội phạm Úc cho biết nạn bạo hành gia đình đã trở nên thường xuyên và trầm trọng hơn trong đại dịch coronavirus, trong đó có cả những người đang nắm giữ visa tạm thời. Theo Trung tâm Đa văn hóa chống bạo lực gia đình InTouch tại tiểu bang Victoria, thì các nhà quản lý thông thạo hai ngôn ngữ và các luật sư di trú đã rất bận rộn trong việc hỗ trợ từ xa cho nhiều phụ nữ hơn so với bình thường. Những người nắm giữ visa tạm trú nhiều lúc phải đối mặt với những rào cản về mặt pháp lý và kinh tế, chọn lựa im lặng vì lo sợ bị trục xuất khỏi nước Úc. Vậy thì các nạn nhân bị bạo hành gia đình cần làm gì và nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu? Đại diện di trú Tạ Quang Huy từ Viện Di trú Úc ở Melbourne sẽ thông tin thêm về vấn đề này trong chương trình Luật lệ quanh ta tối nay. Xin chào anh Tạ Quang Huy. Trong thời gian phong tỏa hiện nay, có rất nhiều bài báo nêu lên những cái mối quan ngại về tình trạng bạo hành gia đình, nhất là với những phụ nữ di dân. Thì Trung tâm về người tạm trú của Úc cũng vừa mới nêu vấn đề cần chú ý đến những cái người đang nắm giữ visa tạm trú. Họ đang trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình trong thời gian này đang gia tăng. Thì trước hết, anh Quang Huy có thể định nghĩa là một chút về cái visa tạm trú trong các trường hợp bị bạo hành gia đình ở đây là gì không anh Huy?
Trước hết là cho Huy gửi lời chào tới tất cả khán giả của đài SBS. Thì định nghĩa của một cái trường hợp là theo diện bạo hành gia đình thì được chia ra hai thể loại căn cứ theo luật di trú. Thì cái thể loại đầu tiên đó chị Kim Anh, là trường hợp là nếu mà một nạn nhân mà đã bị một người chồng hoặc người vợ của mình gây thương tích hoặc là có mang cái tính mà gọi là đe dọa hoặc là ảnh hưởng tới một cái người đó, thì cái người nạn nhân đó là có thể là làm cái thủ tục xin tòa sơ thẩm hoặc là tòa địa phương là cấp cho cái gọi là intervention order. Cái lệnh này đấy là để nhằm mục đích để đảm bảo cho cái người bị hại đó có cái độ an toàn. Thì theo định nghĩa của luật di trú thì cái lệnh đó thì nó chưa có đủ, là bởi vì là định nghĩa của bộ di trú là yêu cầu mình sẽ phải có một cái lệnh gọi là final order, và cái order, cái lệnh này là cũng sẽ phải là trải qua thông qua những các cái giai đoạn, những các cái quy trình của bên tòa sơ thẩm, và cái thủ tục này nó mất khá nhiều thời gian. Thì đó là trường hợp đầu tiên. Còn trường hợp thứ hai đó, bạo hành gia đình là theo dạng mà không có phải là gây thương tích mà nó gây cái sự ảnh hưởng đặc biệt là liên quan tới tâm lý này, nó cũng có thể liên quan đến tài chính, nó cũng có thể là liên quan đến tình dục, nó cũng có thể đơn giản chỉ là cái sự im lặng trong hôn nhân. Thì cái thể loại thứ hai đó là ít người Việt Nam mình biết tới, thường là họ chỉ nghĩ là bạo hành gia đình là đánh gãy chân gãy tay hoặc là sứt mẻ gì đó, nhưng không hẳn phải. Theo luật di trú là mình có thể là mình sử dụng cái trường hợp thứ hai theo cách mà không cần phải thông qua hệ thống của tòa sơ thẩm.
Thì cái visa tạm trú trong các trường hợp mà bị bạo hành gia đình ở đây thì nó thường liên quan đến các loại visa nào vậy anh Huy?
Dạ, thì các loại visa tạm trú ở đây thì Huy đang muốn nhắm tới là đó chính là visa theo diện kết hôn, hoặc là sống chung theo kiểu bạn đời. Thì cái tiểu loại visa số này là số 820.
Thì luật gia đình ở Úc bảo vệ cho những cái người bị bạo hành gia đình như thế nào vậy anh Huy?
Về việc mà luật gia đình mà để bảo vệ đó thì Huy sẽ không có nói, bởi vì cái đó không phải cái lĩnh vực chuyên môn của Huy. Thì nếu mà một người mà cảm thấy là họ có cái sự sợ hãi tới tính mạng của họ thì họ có thể là họ báo cho cảnh sát, và cảnh sát có thể là thay cho họ để xin cái lệnh của tòa để cấm cái người mà người hành hung kia đến gần họ chẳng hạn. Thì cái quy trình đó là nó mất khá nhiều thời gian.
Như hồi nãy anh Huy có đề cập đến là có án lệnh can thiệp bạo hành trong gia đình cũng như là cái final order đúng không ạ?
Dạ.
Vậy thì khi nào thì những cái người mà bị ảnh hưởng hay là những cái người mà đang nắm giữ visa tạm trú anh Huy, họ có thể xin được cái án lệnh can thiệp bạo hành hay là cái final order đó vậy anh?
Dạ vâng. Thì tất nhiên khi mà bất cứ một cặp vợ chồng nào khi mà họ đã nộp hồ sơ định cư theo diện 820 này thì lúc nào mà cũng chẳng hoa nở thì rất là đẹp rồi, nó tất cả mọi thứ là màu hồng đúng không, tất cả tươi đẹp, nhưng mà trong cuộc sống và đặc biệt là thời điểm Covid này thì Huy thấy có khá nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ là bởi vì áp lực trong cuộc sống, từ vấn đề kinh tế, từ vấn đề tinh thần, và cũng có thể là dẫn tới cái việc mà cọ sát và gây gổ với nhau, khiến tới là chấn thương. Thì khi mà người phụ nữ hoặc người đàn ông đó mà cảm thấy rằng là họ có sự sợ hãi thì họ có thể là họ liên hệ cho bên cảnh sát, và cảnh sát là sẽ bảo vệ cho họ. Thì trước mắt thì họ sẽ xin cho mình một cái lệnh được gọi là cái lệnh tạm thời, nó gọi là interim order. Thì cái lệnh này đó là nó có giá trị, nó cũng có thể là vài tuần, cũng có thể vài tháng, nó cũng có thể cả một năm. Thì trong quá trình đó thì mình cũng sẽ phải hầu tòa. Thì trong quá trình hầu tòa đó là hầu tòa xong rồi, nhưng theo định nghĩa của luật di trú đó, thì cái việc mà hầu tòa đó và cái lệnh order cuối cùng đó thì bắt buộc là phải là gọi là contested, là phải là đôi bên là phải là ra đấu đá, chứ không hẳn phải là đơn thuần chỉ có một cái lệnh đó là đủ. Đây là căn cứ theo luật di trú.
Được biết đó là cái người nắm giữ visa tạm trú nhiều lúc đó anh, họ trải qua những cái chuyện là bạo hành trong gia đình, nhưng mà nhiều lúc họ đối mặt với những cái rào cản về mặt pháp lý, về mặt kinh tế và cả về mặt ngôn ngữ nữa. Vậy thì khi cái sự việc xảy ra thì các nạn nhân đang nắm giữ cái visa tạm trú của cái nạn bạo hành gia đình, họ nên làm gì ạ?
Chắc hẳn có nhiều những các trung tâm, mà có nhiều trung tâm như là trung tâm để hỗ trợ cho những phụ nữ Việt Nam, ví dụ như là Hội Tương trợ Phụ nữ Việt Nam, họ có thể họ liên hệ cho những các tổ chức này, hoặc là có những các tổ chức mà gọi là Women's Refuge thì mình cũng có thể liên hệ cho những các tổ chức đó, và nếu mà không biết tiếng Anh thì họ cũng có những các cách mà dịch vụ liên quan đến dịch thuật. Thì những người đó họ có thể là họ sử dụng thông qua điện thoại hoặc là đến tận nơi chẳng hạn. Thì những người phụ nữ này nếu mà cảm thấy rằng là cái tính mạng của mình là có tính đe dọa đó, thì họ không nhất thiết là phải là sống chung với cả cái người mà đang hành hung họ. Và trong luật di trú là cũng có những các cái điều khoản mà khiến cho những người mà kể cả đang có visa tạm trú hoặc là visa chờ vẫn cứ có thể xin được định cư tại Úc theo diện bảo hành gia đình.
Vậy thì cái vai trò của các luật sư di trú hay là những đại diện di trú, các công ty di trú họ làm như thế nào để giúp đỡ những cái nạn nhân, những cái người nắm giữ visa tạm thời trong cái vấn đề bạo hành gia đình vậy anh Huy?
Dạ vâng, thì cái trường hợp đầu tiên như hồi nãy là Huy nói là thông qua cái hệ thống của bên tòa án, thì cái đó là nó hiện tại là rất là xa. Thì bây giờ Huy sẽ chỉ có tập trung vào cái thể loại thứ hai, là cái thể loại mà tâm lý hoặc là tài chính hoặc là tình dục, hoặc là cũng có thể là vì một cái lý do nào khác. Thì khi mà mình chọn theo cái hướng mà nó gọi là family law provision, đó là cái điều khoản mà liên quan đến luật bảo hành gia đình, thì mình có thể mình thông báo cho bên bộ di trú rằng là cái cuộc hôn nhân này nó đã đổ vỡ và không có thể níu kéo lại được, không có thể hàn gắn lại được. Thì cái sự khó khăn lớn nhất ở đây là mình sẽ phải chứng minh, là không phải là chứng minh là người đó đang là nạn nhân, mà mình phải chứng minh được rằng là cái người bị bảo hành đó với cả cái người chồng hoặc người vợ của họ trước đó là đã từng có một cái mối quan hệ mật thiết. Thì cái này nó cũng rất là mâu thuẫn, tại vì khi mà một người nào mà đã là nạn nhân và họ rời khỏi cái căn nhà của họ, và thậm chí nhiều người họ bỏ trốn luôn, họ không dám quay trở lại cái căn nhà mà họ ở, thì họ còn liệu còn những các cái bằng chứng mà để chứng minh được rằng là trước khi họ đã từng có một cái mối quan hệ thành thật hay không, thì cái đó là cái sự khó khăn lớn nhất của những phụ nữ khi mà rời khỏi cái căn nhà của mình.
Và
thì là khi vào cái bước kế tiếp đó là mình cũng sẽ phải là chuyển hoặc là giới thiệu những người nạn nhân này để đi gặp những chuyên viên về y tế, cũng giống như là chuyên viên về tâm lý hoặc là tâm thần. Thì ở trong bộ di trú thì họ có liệt kê ra một cái danh sách, và một cái danh sách này là mình sẽ phải là chọn hai trong những người đó để họ làm các phần chẩn đoán và để công nhận rằng đây có phải là một nạn nhân hay là không.
Thì như anh Huy hồi nãy có đề cập đến là bạo hành gia đình nó có những cái dạng khác nhau. Chẳng hạn như những cái dạng mà mình có thể thấy được đó là cái gây tổn thương về mặt thể chất. Nhưng mà có những cái dạng là nó về tâm lý, những cái mà mình không thể thấy được. Làm sao mà các nạn nhân có thể chứng minh được là họ là nạn nhân, họ trải qua những cái tình trạng bạo hành gia đình như thế? Tại vì khi mà họ sống với nhau, họ đâu có biết là chuyện gì xảy ra. Họ cũng vẫn nghĩ là mình hạnh phúc, và họ đâu có phải là họ sống với nhau xong rồi mỗi ngày họ đều phải thu thập bằng chứng, đúng không anh?
Đúng rồi, thì cái như hồi nãy là Huy nói là cái khó khăn lớn nhất mà để thực hiện một cái hồ sơ mà bảo hành gia đình đó là không phải chứng minh cái việc mà bảo hành, mà là chứng minh cái những cái gì xảy ra trước đó, là phải chứng minh được rằng là họ đã từng có một cái mối quan hệ thành thật. Đó thì mình phải được chứng minh được cái điều khoản đó trước, rồi sau đó bộ di trú họ mới xem tới cái việc mà hiện tại bây giờ mình có phải là một nạn nhân đó thì ví dụ có rất nhiều, khi thấy có rất nhiều phụ nữ Việt Nam và cũng có một số đàn ông và những các hồ sơ mà Huy đang thụ lý này, họ rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng. Ví dụ một cái điển hình, một cái ví dụ là một người đàn ông là du học sinh đi, rồi sau đó là qua bên Úc này, rồi tìm một người vợ mình, cũng hy vọng tất cả mọi thứ là nó suôn sẻ. Thì sau khi cưới rồi thì anh chàng này lại có đi làm để kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con. Thì đến một thời gian nào đó thì cái việc này nó không còn nữa, thì cái áp lực nó xuất phát từ cái việc mà không có tiền, không có job, và đã khiến cho cái người phụ nữ là thường xuyên chửi bới, chửi mắng, để áp lực của rồi cái mối quan hệ của hai vợ chồng bắt đầu nó từ từ rồi đến một cái ngày nó bùng nổ luôn. Vậy thì á, là cái người đàn ông đó có phải là một nạn nhân hay là không? Nó có thể là một nạn nhân bởi vì cái sức ảnh hưởng, cái nó mình xem là nó xuất phát từ đâu ra. Và một cái ví dụ nữa tương tự như vậy là ví dụ như trong trường hợp một cái người đàn ông đó mà đang làm có nhiều tiền, rồi sau đó là tới người phụ nữ lại có cái thói mà gọi là cờ bạc chẳng hạn, rồi sau đó cứ vòi vĩnh, rồi một ngày nào đó quay trở về nói cho nó bây giờ anh không muốn trả tiền cho tôi thì tôi sẽ rút hồ sơ. Cái đó cũng là một cái thể loại của ảnh gia đình, cái đó về financial, về tài chính. Một cái ví dụ nữa khác cũng gọi là của về cái thể loại tài chính luôn, là ví dụ một giả thiết là cái anh chàng đó đi làm, gia đình cũng rất là giàu có, khá giả đúng không, thì là bây giờ vòi vĩnh anh chồng không được rồi, nhưng mà cái người vợ đó lại điện thoại cho người mẹ hoặc người cha nói là bây giờ đó là mẹ hoặc là cha là không có trả tiền cho con thì con sẽ rút hồ sơ bảo lãnh cho chồng của con. Nó không nhất thiết phải là trực tiếp chị, nó cũng có thể là gián tiếp ạ.
Những cái người mà nắm visa tạm trú đó anh, thì khi xảy ra cái bạo hành trong gia đình, họ thường chọn lựa im lặng bởi vì họ lo ngại là visa của họ sẽ bị hủy bởi cái sự đe dọa của người bạn đời của họ. Ồ, anh hay chị mà nói ra cái chuyện đó thì tôi sẽ rút hồ sơ, hủy visa chẳng hạn. Chưa kể là nhiều lúc là những cái người nắm visa tạm thời họ còn lo sợ là ảnh hưởng cái tương lai và cuộc sống của con cái họ nữa. Thì các nạn nhân nên làm gì trong cái trường hợp này ạ?
Thì Huy khuyên mọi người nên mạnh mẽ, bởi vì Úc nó còn có những các cái điều khoản rất mang tính rất là nhân đạo. Thì hồ sơ mà mình đang nộp ở trong lãnh thổ Úc thì chắc chắn là cái thứ gọi là công lý tự nhiên là có. Thì nó áp dụng cho những người đương đơn. Thì tất nhiên khi mà một đương đơn đó họ bước vào một cái mối quan hệ với cả một người bảo lãnh thì chắc hẳn họ phải hy sinh rất là nhiều thứ. Thì ai cũng đều muốn là cái cuộc hôn nhân này của mình nó trăm năm hạnh phúc, tất nhiên đúng không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống đôi khi nó có nhiều cái áp lực, nó có nhiều cái rào cản, nó khiến cho hai vợ chồng đổ vỡ. Thì thế thì nếu mà bây giờ mà thẳng thắn đuổi cái người đứng đơn đó về Việt Nam hoặc là về nước sở tại và về quốc gia của họ thì cái điều đó có vẻ là không có được nhân đạo cho lắm. Thì cho nên là nếu mà một cặp vợ chồng mà đã đổ vỡ thì mình vẫn cứ có thể mình sử dụng trong một trong ba lý do như sau để mình xin được định cư tại Úc. Thứ nhất là người bảo lãnh đã qua đời, và mình phải chứng minh rằng là nếu mà người đó mà còn sống á thì cái mối quan hệ nó sẽ tiếp tục và nó sẽ là được thành thật. Cái thứ hai là nếu một cặp vợ chồng đó có con chung với cả nhau. Đấy, còn cái thứ ba là cái trường hợp mà Huy và SBS đang bàn thảo ở đây là đó là thực sự bảo hành gia đình. Thì thường đấy là chị nói rất là đúng, đa phần nạn nhân họ giữ im lặng tại vì họ cảm thấy xấu hổ, họ cảm thấy là có một cái điều đó không dám nói với cả cha mẹ. Và thậm chí có rất nhiều cặp vợ chồng trên hình ảnh, trên mạng xã hội, tất cả mọi thứ họ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mà trong lòng của họ thì họ cứ cố đến một ngày nào đó họ không thể nào họ chịu được. Thì cái việc này rất là nguy hiểm, tại vì là nó có thể dẫn tới cái việc tự vẫn.
Vậy thì trong cái giai đoạn mà đang bị phong tỏa như thế này anh, thì mọi cái tiến trình, mọi cái thủ tục liên quan đến những người nắm giữ visa tạm trú mà liên quan đến bạo hành gia đình thì nó vẫn diễn ra bình thường đúng không anh?
Đúng rồi chị ạ. Hiện tại thì chắc là Covid-19 đang xảy ra, và đặc biệt là Melbourne đang lockdown cấp độ 4 như vậy. Thì là nếu mà nói là bộ đi chú không có làm việc thì không hoàn phải. Tại vì trên thực tế là nhân viên bộ đi chú là có làm việc, cái số lượng nó hạn, nó bớt đi. Và có rất nhiều người họ làm việc từ ở nhà luôn ạ, chứ họ không có tới bộ đi chú họ làm nữa.
Cảm ơn anh Tạ Quang Huy rất là nhiều đã dành thời gian tham gia cái chương trình hôm nay ạ. Chương trình Luật lệ quanh ta tuần này xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.